Tu Thiền Đồng Tử Viên Bảo Trì.
Đồng Tử Viên Bảo Trì nguyên là con trai của cư sĩ Viên Nghiêu Niên ở Yên Kinh. Nghiêu Niên làm quan chánh án, học rộng hiểu nhiều, nghiên cứu sâu về Phật lý, hết lòng tin nhận thực hành. Vợ ông là Trương Thị cũng xuất thân từ nhà vọng tộc, tánh hiền thục, thông lễ nghĩa, thi thơ, nết hạnh được nhiều người khen ngợi. Bảo Trị sanh vào ngày mùng 6 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 12. Hạ sanh vừa vài tháng, Đồng Tử đã thông tuệ khác hơn trẻ em thường, gọi được hai tiếng cha, mẹ. Mỗi khi thân phụ vắng mặt đi xa, em bò quanh giường cha kêu khóc mãi. Kế tiếp, vì chức vụ, Nghiêu Niên thuyên chuyển về Tân Giang, đem cả gia đình đi theo. Càng ngày, lời nói và cử động của em đều khác lạ. Khi Đồng Tử được 3 tuổi, mẹ viết đại tự từng chữ trên giấy dạy cho học. Dạy bảo qua một lần liền ghi nhớ, lần lượt thông thuộc hơn vài trăm chữ, nhiều phen thí nghiệm vẫn không sai lầm. Duy có điều khi gặp hai chữ phụ mẫu, em đọc xong liền để trên mấy chữ khác. Người xung quanh lấy làm lạ hỏi, em đáp:
phụ mẫu là cha mẹ, phải nên tôn kính.
Mỗi khi Đồng Tử ăn bánh in, trên bánh có 4 chữ nổi, Trương Chánh Vũ Ký, thì để chữ Trương lại không dùng. Bảo ăn cho hết, em lắc đầu nói:
đó là họ của mẫu thân, không nên ăn.
Hạnh hiếu thuận của Đồng Tử phát xuất từ thiên tánh, đại để như thế. Nghiêu Niên kính tin ngôi Tam Bảo, thường khuyên dạy cho Đồng Tử hiểu mấy chi tiết về môn Tịnh Độ như niệm hồng danh Đức A Di Đà sẽ được sanh về Tây Phương, cõi Cực Lạc trang nghiêm ra sao, nghi thức niệm Phật như thế nào. Khi chăm chú nghe xong, em liền im lặng, tỏ vẻ tôn sùng cảm động. Từ đó về sau, mỗi ngày Đồng Tử đều lễ Phật trì niệm không thiếu sót. Tuy còn bé, Bảo Trị có thể tụng chú Quán Âm, xưng danh hiệu Đức Thích Ca Mâu Ni và Tây Phương Tam Thánh. Tiếng của em thành khẩn, trong trẻo rõ ràng, tràng chuỗi thường chẳng rời tay, khi nằm ngủ cũng không buông bỏ. Sau bữa cơm tối, như cha mẹ có việc chưa kịp lên Phật đường trì niệm, Đồng Tử liền đến níu áo mời thỉnh, thôi thúc song thân, mau đi niệm Phật. Mẫu thân dạy bảo đừng nên giết hại, vì chúng sanh đều ham sống sợ chết, giết nó là bất nhân, lại mang khổ báo. Do đó, mỗi khi lên ngồi ăn, Đồng Tử liền chỉ và hỏi:
dạ thưa, món này có phải là sát sanh không?
Sau khi bảo rõ từng món đều là đồ chay, em mới vui vẻ ngồi ăn. Mỗi bước đi, em rất lưu ý, tránh loài trùng kiến. Thấy người nhà bố thí giúp cho hạng già cả ăn xin, liền lộ sắc vui mừng, lại thường ưa chắp tay, chiêm ngưỡng tượng Phật. Mùa hạ năm Bính Dần, Nghiêu Niên dẫn con đi lễ Phật nơi chùa Cực Lạc. Bảo Trị chiêm ngưỡng khắp các tôn tượng dường như có vẻ cảm động, gặp chư tăng tụng kinh lại quan hỷ lắng nghe, lưu luyến không muốn rời đi. Đứa em bé của Đồng Tử chết non, có người hỏi:
em con đi đâu rồi?
Đáp:
dạ, em sanh về cõi Cực Lạc.
Kế lại nói tiếp:
Bảo Trị cũng muốn đi theo nữa.
Ông nội nghe nói la rầy, nhưng Đồng Tử vẫn bảo:
chẳng bao lâu, con cũng sẽ đi.
Lời này dường như xuất phát từ tánh linh dự biết trước. Buổi chiều tối ngày 26 tháng 6 năm ấy, Bảo Trị bỗng cảm bệnh ói mửa, không nói điều chi khác, chỉ kêu:
con đi đây, con đi.
Người nhà dây quanh niệm Phật, đồng tử cũng chắp tay niệm và nói:
Phải niệm to tiếng, niệm Phật cho nhiều.
Hôm sau, hơi thở em yếu dần, thân sắc đổi khác. Nhiều niên thỉnh tượng A-di-đà tiếp dẫn để trước mặt, rồi an ủi khuyên con chí tâm niệm Phật. Đồng tử đáp tiếng rất nhỏ tỏ ý vâng lời, đoạn mỉm cười nằm nghiêng bên mặt về tôn tượng. Người nhà vẫn tiếp tục luân phiên trợ niệm. Độ hơn 4 giờ chiều ngày 27, Bảo Trì An Nhiên giảng sanh. Đến tối, đánh đầu của em vẫn còn nóng ấm. Mọi người đều nghe mùi hương lạ thơm ngát đầy nhà. Bây giờ, đồng tử mới chỉ được 4 tuổi. Một kiến cảnh tượng ấy, từ đó về sau, Nhiêu Niên càng thêm lòng tin tưởng, chuyên tu Tịnh Độ Môn.
Truyện cư sĩ Vương Huy Thiện. Cư sĩ Vương Duy Thiện, tự Tích Khiên, pháp danh Liên Đài, nghĩa huyện Thiệu, tỉnh Triết Giang. Tánh ông thuần hậu, chân thực, sớm đem việc nhà giao phó cho con để chuyên tâm niệm Phật. Ông hành trì theo pháp môn tịnh độ như thế gần suốt 30 năm. Tháng 7 năm Đính Dần 1926, thời Dân Quốc. Duy Thiện, Vương Kiến cảm nhẹ. Ban sơ, ông chẳng để tâm, nhưng bệnh dây dưa, đến ngày mùng 5 tháng 9, bỗng trở nên nguy kịch. Duy Thiện có ý lo, bảo thỉnh 8 liên hữu trong đoàn trợ niệm, luân phiên đến nhà, xin hồng danh Phật, gần bên giường. Ông cũng sao động môi, giữ pháp kim cang, trì niệm theo. Thần ý rất thanh sản, ứng đối như thường, chỉ nói: Lần bệnh này chắc không qua khỏi, nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng sợ chết đâu. Di chuyển các vị, gắng trợ niệm, để giúp cho mau được vãng sanh. Nơi tâm nguyện đã đầy đủ. Trước tiên, lúc mới bệnh, ông nằm mơ hai lần thấy Đức Quán Thế Âm hiện thân, song chưa nói ra. Tới khi đau nặng lại thấy nữa. Trong giấc mơ, Duy Thiện ai cầu Bồ Tát sớm đến tiếp dẫn. Đại sĩ an ủi bảo: Người có thể vãng sanh, nhưng công hạnh còn kém ít. Sau khi về Tây Phương, phải tu thêm. Chờ tới thời, ta sẽ đến tiếp dẫn. Kế đó, ông mộng thấy đóa hoa sen xanh còn non nhỏ, nên nhất tâm niệm Phật, không xen hở. Tới đêm mùng 10, bệnh chuyển nguy. Lại mơ thấy sen xanh đổi thành đóa kim liên rất to lớn. Lúc tỉnh giấc, trong lòng có phần an ủi. Nửa đêm ấy, Duy Thiện mấy lần hỏi trời sáng chưa, và nói: Ngày mai tôi sẽ vãng sanh, xin cho mời liên hàng cư sĩ tới đây để được gặp mặt lần chót. Sáng ra, người nhà liền gọi điện thoại mời. Gần trưa, liên hàng mới đến, thì thấy các bạn đồng tu đang tay quanh giường niệm Phật. Cư sĩ lại gần giường bệnh nói:
Tôi đến đây trợ niệm. Liên hữu nên nhất tâm trì danh để được chánh niệm vãng sanh.
Duy Thiện tuy nghe, song chẳng đáp được, chỉ sẽ gật đầu. Bây giờ,
thân nhân đã dự bị, tắm gội thay y phục mới, và mặc áo tràng cho ông hoàn tất. Người xung quanh chỉ thấy ông động môi thầm niệm Phật. Hơi thở vẫn điều hòa, không vội gấp. Giây phút lại có cư sĩ Đơn Thích Chi đến, đánh khánh, cùng cao tiếng trợ niệm. Trải độ nửa giờ sau, hơi thở của Di Thiện yếu lần, gương mặt hiện ra sắc vui tươi. Lúc ấy, người nhà, lớn nhỏ, đều đứng xung quanh, cầm hương, đồng niệm. Một đứa cháu trai mới 9 tuổi cũng tay mặt cầm hương, tay trái để nơi ngực, cao tiếng niệm Phật. Lại trải qua nửa giờ, ông mới lặng lẽ tắt hơi, như vào thiền định, yên ổn mà vãng sanh. 2 giờ sau, đỉnh đầu còn nóng. Ông thọ được 74 tuổi. Câu chuyện người nông dân lại từ Lân. Lại Tường Lân, người thời dân quốc, ở huyện Hưng Quốc, tỉnh Giang Tây. Ông bẩm tánh chất phác quê mùa, trọn đời làm nghề nông, ăn mặc đơn giản, không tham cầu danh lợi. Đến hơn 60 tuổi, đứa con trai duy nhất mãn phần. Tường Lân phải nhọc nhằn canh tác để bảo đảm sự sống cho dâu và cháu nội. Trong khoảng tuổi già lại gặp cảnh khổ, ông sanh niệm nhàm chán cõi trần, hằng mong tìm đường giải thoát. Được người cháu họ là cư sĩ Lại Thiền Dung thường giảng cho nghe về pháp môn tịnh độ. Ông phát tâm ăn chay trường và niệm Phật, chuyên chí cầu vãng sanh. Nhưng vì bình thời ưa thích uống rượu để mua vui giải muộn, nên phần tử giới Tường Lân còn chưa giữ được. Lại Thiền Dung đến chơi, nhiều lần khuyên giải về sự lỗi lầm, họa hại của nghiệp rượu. Ông tỉnh ngộ, nguyện gắng sức săn chừa. Ban sơ, khi mới kiêng rượu, Tường Lân cảm thấy thân mình tay chân ngứa ngáy khó chịu, trong người rã rời mỏi mệt. Do sự lập tâm kiên quyết, nên lần lần trạng thái ấy dứt hẳn, thân thể khỏe mạnh, thần trí thanh sáng, công phu niệm Phật càng tinh cần. Lâu ngày sức niệm thuần thuộc, tuy làm việc có khi từ sáng đến tối, mà sự trì niệm của Tường Lân vẫn không gián đoạn. Người trong thôn ấp gặp mặt ông đều niệm Phật chào gọi, ông cũng đáp A Di Đà Phật. Đầu tháng 8 năm Dân Quốc thứ 18, Tường Lân cảm bệnh, hai chân phù thủng, đi đứng có vẻ khó khăn. Vài giờ trước khi thọ chung, ông bảo đứa cháu nội đặt bàn hướng về Tây, dâng hương cúng lễ và nói: cảnh Tây phương rất đẹp, cháu hãy nhìn xem, hoa sen nở thật nhiều. Ngày hôm nay, ông sẽ về thế giới cực lạc. Đứa cháu nói: hai chân ông bị sưng, làm sao đi được? Tường Lân đáp: tâm đi, chứ không phải thân đi. Quả nhiên, trời vừa xế bóng, lúc đứa cháu đang đốt hương dâng thêm, ông ngồi xoay mặt về Tây, niệm Phật mà vãng sanh. Trong đám tang, có sư Phổ Minh và cư sĩ Thiền Dung đến tham dự. Người hàng xóm nghe tin đều khen ngợi, tề tựu đông đảo. Ông thọ được 70 tuổi. Thiện cư sĩ Tà Vân Tôn. Cư sĩ Tào Vân Tôn, pháp danh Liễu Nghĩa, người ở huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Ông nhà nghèo, sông nhai bằng nghề buôn bán, tánh hiếu thuận, ưa bố thí, làm lành. Vì thổi bé, mồ côi, bị thất học, nên lúc gia tư đã hơi khá. Ông xuất tiền xây các trường học, rước thầy dạy dỗ để giúp trẻ em trong vùng. Thân mẫu ông là Đàm Thị, tiên Phật, từng phát nguyện triều lễ chùa núi Phổ Đà và Cửu Hoa. Song chưa kịp đi mà đã tà thế. Vì muốn làm tròn tâm nguyện của mẹ, nên vào tháng 2 năm Quý Mão, thời quan tự nhà Thanh, Vân Tôn sắm cúng phẩm, đi triều lễ thánh tích núi Cửu Hoa. Xong việc đó, kế tiếp là triều lễ non Phổ Đà. Khi đổ thuyền lên bộ, đến rừng Tử Trúc Lâm, ông thấy mẫu thân ngồi nghiễm nhiên bên trong, liền mừng rỡ kêu gọi chạy vội đến. Bỗng hình tượng chợt tan biến, ông bi cảm đứng thương khóc. Một vị tăng ở trong chùa thấy thế lấy làm lạ, bước ra thăm hỏi. Sau khi biết được nguyên do, tăng sĩ bảo:
đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân để an ủi lòng hiếu cảm của ông. Thế thì việc hoàn nguyện thay cho mẹ của ông đã được ngài chứng giám.
Sau khi lễ điện lạc già xong, xuống thuyền trở về, Vân Tôn thấy trên mặt biển nổi hiện đóa hoa sen ngàn cánh. Trên hoa có Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi kiết già, tướng tốt trang nghiêm kỳ diệu. Một kích cảnh tượng, ông mừng thương lẫn lộn, sanh lòng kinh rất thiết sâu. Về sau, khi được gần gũi Ấn Quang Pháp Sư, Vân Tôn mới biết pháp môn niệm Phật. Ông từng đến chùa Lô Sơn ở huyện Cửu Giang, cùng các chùa khác, tổ chức những kỳ Phật thất và đề xướng pháp môn tịnh độ. Mùa hạ năm Quý Sửu, ông lên cúng nhà ở để sửa sang lại thành ngôi niệm Phật lâm. Đến mùa hạ năm Kỷ Tỵ, lại kết lập hội Đông Lâm Liên Xã, lấy nơi đây làm trụ sở. Vân Tôn cùng với vị sư trú trì ký vào quy ước, đem trú xứ này cúng dường cho 10 phương tăng, mở đơn tiếp chúng các nơi. Tự ông đảm nhiệm chịu phần kinh phí. Qua cuối đông, lại trụ định cất ngôi điện cát, thờ thánh tượng Đức Văn Thù. Khi vật liệu xây cất như ngói gạch gỗ đá vừa đầy đủ, tượng cũng đã thỉnh về, thì ông lâm bệnh. Sang xuân Canh Ngọ, vào ngày 19 tháng 2, nhằm lễ vía Đức Quán Thế Âm, Vân Tôn mời các vị tu sĩ tập hợp lại và nói: Văn Thù Bồ Tát đã hứa 3 hôm sau sẽ đến rước tôi về cõi Cực Lạc. Xin mời chư vị đúng kỳ hạn đến trợ niệm để đưa nhau lần cuối cùng. Các cư sĩ nghe nói lấy làm kinh lạ. Trước khi lâm chung, ông gọi con trai lớn là Thiên Chương nấu nước cho mình tắm gội và thay y phục mới sạch. Xong mọi việc, ông lại phú chúc bảo: thời kỳ vãng sanh của cha đã đến, không thể lưu lại được. Mọi sự kiện nơi Đông Lâm Liên Xã, cùng việc kiến tạo điện cát Đức Văn Thù, còn phải nối chí, duy trì và hoàn thành, cho nên trễ sót. Nói xong, ngỏ lời giả biệt các liên hữu, ngồi kiết già ngay ngắn và cầm chuỗi niệm Phật giây phút, rồi mãn phần giữa tiếng xưng niệm hồng danh của đại chúng. Bây giờ, nhằm tiết xuân năm Dân Quốc thứ 19, 1930, ông thọ được 63 tuổi. câu chuyện ông Trần Sầm Hiên.
Trần Sầm Hiên, người huyện Trấn Hải, tỉnh Chiết Giang, làm nghề buôn bán, từng thành lập công ty tàu đò Nguyên Ích đưa rước hành khách ở bến Hộ. Ông rất tin Phật Pháp, tánh khoan hòa, ưa bố thí. Khi có người đến cầu giúp đỡ, liền sốt sắng xuất tiền của, không lộ nét khó khăn. Vì sự cứu tế loài sanh, lắm khi mang nợ cũng chẳng lấy làm hối tiếc. Một đêm, Sầm Hiên mộng thấy dạo chơi nơi pháp hội, chợt nhẹ nhàng bay lên hư không, phút chốc đã đến trước Phật. Đức A Di Đà bảo:
"Mạng số của ngươi vẫn còn 10 năm. Nhưng vì e ngươi bị trần lụy làm mê, nên ta dùng thần lực rút ngắn tuổi thọ và đưa ngươi tới đây để nhắc nhở. Vậy phải gắng tinh tấn, chớ nên biến trễ." Ông nghe xong bỗng tỉnh giấc. Từ đó Sầm Hiên dũng công niệm Phật rất chuyên thiết, chẳng kể ngày đêm. Mùa hạ năm sau, trước khi xả báo thân, ông cảm bệnh nhẹ, gọi gia nhân bảo:
"Phật đến rước tôi."
Rồi mỉm cười mà qua đời. Lúc bấy giờ khí hậu nóng bức, đình thi mấy ngày mà không có mùi hôi, đầy nhà thơm ngát hương lạ. Mặt ông hiện kim sắc, thần thái y như sống, đánh đầu nóng đến 3 ngày sau. Bây giờ nhằm năm Dân Quốc thứ 19.